Ừ. Thế thì như thế có ba thứ bồ đề. Bồ đề con vịt là bồ đề làm sao nhỉ? Con vịt ấy, nó cũng đi qua bờ này sang bờ kia, nó cũng tới bờ bên kia, nhưng mà khi nó đi nó hời hợt trên mặt nước, miễn là bơi qua bên kia thì thôi, nó không cần biết gì đến mặt nước cả, đến dòng nước cả, nó chỉ bơi hời hợt ở trên mặt nước, cho nên gọi là bồ đề con vịt. Đó là bồ đề của các vị thanh văn. Còn bồ đề con ngựa ấy, thì nó đi bơi qua không, nhưng mà nó chìm toàn thân, chỉ có cái cổ nó để ở trên thôi, còn toàn thân nó chìm vào trong lòng nước. Như thế thì nó biết được cái dòng nước mạnh yếu thế nào, nó tự nó biết. Thế gọi là bồ đề con ngựa thì cũng tạm là biết một chút về cái đường sanh tử. Nhưng mà phải tới bồ đề con voi đó, con voi ấy, thì nó đi, nó không có bơi gì cả, nó đi từ ở đáy dòng sông nó đi sang bên kia. Thế cho nên nó biết suốt cái dòng sông, thế gọi là bồ đề con voi. Cái dòng sông đây là ví với đường sanh tử. Thì các vị Bồ Tát, các ngài ở trong cái đường sanh tử, các ngài độ chúng sanh, cho nên về tất cả mọi mặt của cái dòng sông sanh tử, các ngài biết được hết. Và các ngài có thể không những tự mình đi qua, mà còn đưa chúng sanh, dắt dẫn chúng sanh qua được cái dòng sông. Nó hời hợt ở trên mặt nước, còn con trâu thì nó dính toàn thân. Thầy không biết đi là chị em thì nói con trâu, thầy thì nói con ngựa, là nó để toàn thân nó ở trong lòng nước, chứ chỉ có cái cổ nó ở trên mặt nước thôi, tức là nó biết được cái dòng sông sanh tử. Đây là vị nói về cái trí tuệ của các vị khi đi qua dòng sông sanh tử. Thì con vịt thì hời hợt cũng có trí tuệ, có đủ khả năng tới bên bờ bên kia, nhưng mà cái trí tuệ hời hợt. Còn cái trí tuệ của các vị duyên giác, các ngài quán 12 nhân duyên, thấy rõ được cái dòng sông sanh tử. Còn các vị Bồ Tát thì chẳng những các ngài thấy rõ, mà các ngài còn trừ được hết các tập khí. Các ngài ở trong đường sanh tử mà thoát ly sanh tử, thành tựu tăng thừa xuất thế đạo quả, cho đến vô thượng bồ đề. Vậy thì tăng thừa xuất thế đạo quả với vô thượng bồ đề có cái gì khác nhau, bảo tớ? Dĩ nhiên là trong tam thừa thì thanh văn thừa với duyên giác thừa thì không kể làm gì. Nhưng mà còn Bồ Tát, các vị Bồ Tát các ngài cũng tu để thành Phật, nhưng mà trong cái lúc còn đang tu thì cái trí tuệ của các vị Bồ Tát bao giờ viên mãn ấy, thì gọi là vô thượng bồ đề. Thế cho nên cái trí tuệ của các vị Bồ Tát chưa viên mãn thì chưa thể gọi là vô thượng bồ đề được. Thì trong năm ấm, người ta nơi sắc hay khởi tịnh đạo diệu pháp, câu là thế nào? Tự nhiên con người cũng cứ nhận vận, nhận cái thân này là mình. Con chó cũng cứ nhận vận, nhận cái thân là ta. Con mèo nó cũng nhận vận, nhận cái thân đó là nó. Chả phải ai dạy, chả phải ai bảo, mà cứ vừa sinh ra là nhận là thân thể của mình. Thế cho nên gọi là tịnh, gọi là đạo. Cứ nhận là ta mà thấy nó là yêu quý, thấy nó là thanh tịnh, là quý báu. Thế cho nên rằng tất cả ở nơi sắc quẩn, cứ nhận là thân thể của mình là thanh tịnh. Nơi thọ hay khởi lạc đạo diệt thiện, nơi thọ khởi lạc đạo là theo như Đức Phật thì càng thọ là càng khổ. Ấy như chúng mình ngồi mà ăn không của thập phương ba tánh, theo như con mắt của Phật ấy, thì đó là một cái khổ. Còn người thế gian ấy, thì người ta cứ cho là càng lấy không của mọi người được nhiều bao nhiêu ấy, là càng quý bấy nhiêu. Còn mình cho người ta thì coi như mình thiệt. Ở thế gian thì cứ cho có cái thấy ngược, là cho thì là mất, là thiệt thòi. Còn người ta cho mình ấy, thì nghĩa là thì nó là cái mừng, là cái lợi, là cái được. Còn ông Phật thì ông lại có tầm có mắt khác. Ông thấy mình cho người ta ấy, thì là mình được, mà người ta cho mình ấy là mình thiệt. Tại sao thế nhỉ? Lại thấy cái quả báo này mà ai mà hay cho tiền bạc thì về sau nhiều tiền, giàu có. Ai mà hay đem sức khỏe bá thí cho người khác thì về sau được khỏe mạnh. À, người nào mà đem những cái đạo lý, cái luân lý, cái đạo đức mà cho mọi người thì về sau thành thánh, thành hiền. Để cho nên nó có cái Đức Phật nhìn thấy cái quả báo ngày mai, còn chúng mình thì chỉ nhìn thấy cái hiện tại. Hiện tại mình giúp ai một tí gì thì đã vinh báo mà tôi làm ơn cho chị. Chứ không biết là các Bồ Tát thì nói rằng tất cả trong phẩm Phổ Hiền có câu nói, trong cái cánh đồng mông mênh những sinh cùng tử này có cây Bồ Đề Thọ Vương. Gốc rễ của nó là chúng sanh. Nếu ai mà có cái nước đại bi mà tưới vào cái gốc rễ chúng sanh ấy thì sẽ nở hoa Bồ Tát và kết quả thành Phật. Nếu mà không có cái gốc rễ chúng sanh thì không bao giờ có hoa Bồ Tát, cũng chẳng bao giờ có quả thành Phật. Cho nên Bồ Đề thuộc về chúng sanh. Tất cả các Bồ Tát phải hiểu rõ cái nghĩa là như thế. Đó là lời Đức Phổ Hiền nói ở trong phẩm gì? Phẩm 10 hạnh nguyện của Ngài trong Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên Ngài căn dặn các Bồ Tát phải biết rằng cây Bồ Đề thuộc về chúng sanh. Nếu không có chúng sanh thì không bao giờ có Bồ Tát, cũng không thể nào có quả vị Phật được. Thì tại làm sao lại thế nhỉ? Sao lại không có chúng sanh thì không thể có Bồ Tát, mà chẳng bao giờ có quả vị Phật? Cho nên mười phương Bồ Tát phải cảm ơn chúng sanh. Tại làm sao thế phước chí? Cho nên nhiều các vị người ta bảo tôi không có đi cực lạc. Ở cực lạc làm gì có người nghèo để mà bố thí, làm gì có những cái chuyện mà nó khổ sở mà để mà mình tu những cái đức nhẫn nhục mới lại trì giới. Đã. Ở bên cực lạc toàn Phật Bồ Tát cả, ai khiến như mình. Cho nên công đức gì, làm sao mà có công đức được. Mà đây là lời trong kinh nói ạ. Vị nghe cho nó kỹ. Lời trong kinh dạy rằng thì là một trăm năm tu ở bên cực lạc không bằng một ngày tu ở cõi Ta Bà. Đấy là dân Ta Bà gần lâu lên ta ở cái cõi tu tốt. Tại sao? Cõi Ta Bà nó mới ngang ngược, nó mới mắng cô mới tu được nhẫn nhục. Chứ cô mà đi cực lạc rồi đừng có hòng mà tu lục độ vạn hạnh. Thế cho nên bây giờ đây các vị đang ở cõi Ta Bà đây, nhớ là một ngày mình tu hơn ở bên cực lạc 100 năm. Vậy thì gắng tu đi, không có sắp sửa hết cái thời gian ở Ta Bà mất rồi. Thì lúc bây giờ cầu về Ta Bà. Ở đây cô Tịnh Chân giải nghĩa đi. Bác về cực lạc mới gần Phật, mới gần ở bên cạnh các vị Bồ Tát. Mà các vị học kinh A-di-đà đó thì thấy mỗi buổi sáng các vị Bồ Tát làm gì nhỉ? Lấy giỏ đựng hoa đi cúng 10 vạn ức cõi Phật, thoáng trong giờ ăn đã về tới nhà. Vậy các ngài muốn về cõi Ta Bà dễ không? Chắc được buổi sáng các ngài đi khắp cõi Ta Bà. Thế thì vậy thì các ngài tu có được không? À, khi về tới cực lạc rồi mà gần các Bồ Tát mà lại đủ thần thông thì lúc bây giờ đi khắp mười phương còn được, húng chi cõi Ta Bà, làm sao không độ được dân Ta Bà. À, thế cho nên rằng các vị người ta cần về cực lạc để cầu học, để cầu gần các vị Bồ Tát, cầu gần Phật, để cầu học đạo. Có học đã, có tu đã, rồi về sau mới nói chuyện độ chúng sanh được. Chứ còn nếu mà bây giờ không có học, không có tu, cứ lang thang. Cũng như các vị có cho cái thí dụ nó rõ ràng, mình chỉ học đôi đó rồi mình mới nhảy xuống sông mình cứu những người chết đuối. cho bây giờ chính mình nhảy lên sông mình còn chết đuối, người ta còn phải cứu mình nữa thì làm sao mà nói chuyện mình giúp đỡ cho ai. Thế cho nên cần về cực lạc là để cầu học, chứ không phải cần về cực lạc để cầu sung sướng, để cầu yên vui, mà là để cầu gần Phật, gần Bồ Tát Thánh Hiền. Thế rồi mình cùng với các ngài, cùng đi mười phương, cùng độ chúng sanh, cùng thành Phật đạo. Nơi tưởng và hành hay khởi ngã đạo, câu này làm sao? Ta đang nghĩ tới má, ta đang bàn công việc, ta đang tính toán, cứ là ta là ta. Thế cho nên gọi là ngã đạo. Và nơi hành, đó là con nói nơi tưởng, còn nơi hành, con quét nhà, con đánh răng, con đi, cứ sống là con cả lượt, tức là nhận là ta hết. Thế thì vậy thì tại làm sao lại không phải mà ngài lại bảo chúng mình thế là đảo, nó là các cái nhân duyên hòa hợp. Đánh răng thì phải có cái răng, phải có những cái nhơ bằng của răng, rồi lại có cái bằng chải, lại có cái bằng tay. Đấy. Có cái tâm nó tưởng, nó khởi cái nghĩ đi đánh răng, thế là phải có nhiều nhân duyên nó mới thành cái chuyện đánh răng. Thế bây giờ ta cứ nhận là ta đánh răng, thì trong những cái nhân duyên ấy, cái nào thật là ta? Ấy thế. Thế cho nên chỉ là nhân duyên giả hiện các công việc, mà chúng ta cứ nhận là ta đánh răng. Thế mà bây giờ hỏi tìm cái ta nó đứng đâu, tìm được không? Dạ, tìm không ra cái ta. Ừ thì thôi, nói cái tay là của tận là ta. Cái tay là ta thì cái da, nó là cái tay ấy, nó là làm bằng da, bằng thịt, bằng xương. Hay nói một cái khác, nó là bằng đất, nước, gió, lửa. Vậy trong bốn thứ, cái nào là ta? Thế, cho nên là không biết, cứ nhận là ta, mà tìm thì không ra cái ta. Ừ thì thôi, cái tay nó làm bằng đất, nước, gió, lửa, nhưng còn cái tâm tưởng của con thì rõ ràng là con, chứ còn là ai nữa, làm sao lại là ngài lại bảo là đảo. Hồi ngồi thiền thì con mới biết là con vọng tưởng, còn hàng ngày thì suốt ngày cái vọng tưởng nó sai, nhưng không trông thấy nó, bị nó sai rồi còn đâu mà biết nó là vọng tưởng nữa. Đấy, thế cho nên suốt cả ngày mình cứ nhận vọng tưởng là ta, nhưng mà thực ra cái vọng tưởng tại sao con bảo nó không phải con nhỉ? Cái nhân mới là cái chất ngã, gọi là cái ngã chất, mà duyên mới là cái chất, cái cảnh bên ngoài là thật, tôi gọi là chất pháp, trong để chất ngã, ngoài chất pháp, nghĩa là tóm lại cái vọng tưởng là cái vô minh, là cái mê, mê đặc, thế mà mình cứ nhận cái mê là mình, cho nên Phật bảo chúng ta là đảo. Thế còn như thế, cái thức thì khởi là thường đạo. Thức hay khởi là thường đạo nghĩa là thế nào? Mà nhẫn, bây giờ con nhìn này, có phải con dùng nhẫn thức không? Thế, con nghe có phải con dùng âm thanh không? Nghĩ thức không? Vậy, cho nên cả sáu cái thức nó đều phân biệt ở đây. Sáu, thật ra là đã gọi là thức thì cả tám nó đều phân biệt. Nhưng mà chúng ta nhận định thì có sáu cái hàng ngày chúng ta vẫn dùng suốt ngày, cái nhận thức nó biến. Con nhìn ra thế kia, con thấy cái núi, quay lại đây thì không mất cái núi rồi, con lại trông thấy cây xoài. Đó, thế là hàng ngày nó biến chuyển. Thế tại sao chúng ta lại gọi là thường, để đến nỗi Phật bảo chúng mình là đảo? Vì chúng mình vẫn cứ thấy, vẫn cứ nghe từ sáng đến tối. Thế cho nên chúng mình thấy là thấy là cái phân biệt của chúng mình, là cái tánh biết phân biệt của mình nó thường, phải không? Chứ mình đâu có biết gì đến cái chuyện nhận thức, mình nghĩ thức đâu. Cứ tôi thấy, tôi nghe, mà tôi thấy thì có phải tôi thấy từ sáng đến tối không? Có không? Mà tôi nghe thì tôi nghe từ sáng đến tối, từ lúc mẹ đẻ ra cho đến khi vào quan tài, có không? Thế cho nên mình cứ thấy nó thường. Chúng ta thì có năm ấm, mà cái đạo thì có bốn cái đạo. Bây giờ con tìm bốn cái đạo ở trong năm ấm của con ra sao nè. Thế anh là thích rồi. Thế là hai cái đạo. Cái ăn thì thích thật chứ tại sao mà lại con lại bảo là đạo? Cái ăn là gốc khổ. Chính chúng ta có cái nghiệp hút ở trong bụng má thì hút những cái máu của má ra kết thành cái thân, kết thành cái thai. Rồi bây giờ hàng ngày cũng hút những các thứ để kết thành ra thành thịt, thành xương. Mà cái thân này có phải là gốc khổ không?
À,
vì có cái thân này mới có cái chuyện đau, chuyện ngứa, chuyện mệt nhọc. Tất cả cái khổ ở thế gian này là dựa vào cái thân mà thành có cả. Cho đến những cái mà ta nói là khổ tinh thần, thật ra cũng tại vì cái thân. Ví dụ như là ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, cầu chi chẳng được, thì cái đó tuy là cái khổ của tâm, nhưng mà nếu không có thân thì có khổ hay không? Thế cho nên chung quy chỉ vì có cái thân mà thành khổ. Cho nên ăn là cái gốc mà có thân thể, mà cũng bởi vì cái thế cho nên cái miếng ăn là người ta khó sửa nhất. Thầy đọc sách các ngài đều nói rằng ăn chay thì dễ, nhưng mà nhịn ăn ấy là cái khó. Ăn chay là dễ bởi vì nó vẫn ăn no được, chứ còn thiếu ăn ấy là người ta khổ. Thế cho nên cái khổ nó bức bách, nó khiến người ta phải bắt buộc người ta phải ăn. Do cái chỗ đó mà con người bao nhiêu điêu linh khổ nạn, mà rút cục lại cái thân lại bỏ vào quan tài đem chôn. Chứ nào có phải được cái thân này mà được cái ích gì cho nó cao? Rút cục lại bỏ vào quan tài đem chôn trả về cho đất. Cái việc ăn chỉ là để mình ăn món ăn này món ăn kia, nhưng thực ra chỉ là cho đất mà thân, cho đất như cho nước mà thân, để cho nó có cái chất để mà nuôi cái da thịt. Thế giờ rút cục lại 100 năm sống ăn đầy đủ rồi, nhưng cũng bỏ vào quan tài trả về đất, xét lại cái ăn có ích gì không? Nên cái chuyện ăn này nó là cái gốc khổ, mà chúng ta lại cho cái này là vui, cho là cái đệ nhất vui. Bởi vì làm sao? Bởi vì ăn thì nó khỏi đói. Thế là gốc là bởi vì để chữa cái khổ, cho nên cần ăn. Thế thì vậy ăn chỉ là cái thuốc để chữa cái khổ đói khác. Cho nên ăn là cái chính là cái tướng tham của con người. Vì hút cái cảnh bên ngoài và hút những cái sắc trần, tết lại làm xương, làm da, làm thịt. Cho nên đó là cái gốc khổ thì chúng ta lại cho là vui. Thế trong năm ấm chúng ta có cái khổ, cái ngu là thân bất tịnh, cho là tịnh. Thọ là khổ, chúng ta cho là vui. Còn cái gì đến đảo nữa? Thọ là ta suy nghĩ, ta tính toán, rồi tưởng như là ta có cái quyền hành động. Cho nên nói ta làm thiện, ta làm ác, mà không biết là mình chỉ toàn là một mớ nhân duyên. Nó cái duyên này nó gặp cái duyên kia, nó xếp đặt ra các việc, mà mình cứ tưởng như là mình có quyền chủ ở trong cái việc làm này. Cho nên gọi là cái ảo tưởng, mà cái tưởng mình cho là mình, mà không biết đây là cái vô minh, đây là cái mê. Nếu mà học được, nhận được cái chân tâm thường trụ bất động ở khắp mười phương, khi mà hiểu học được cái chỗ đó thì mới biết cái tâm suy nghĩ hàng ngày của mình đấy là cái hư vọng. Cho nên học được các kinh đại thừa, vào được cái thiền định, hàng phục được những cái vọng tưởng, cái tâm mới tùng lặng lại. Khi ấy mới biết là những cái vọng tưởng của mình hàng ngày đây là vọng tưởng. Còn bây giờ cứ cho là ta suy nghĩ, ta xếp đặt, ta tính toán. Bởi vì không nhận được cái chân tâm bản tánh, thành là cứ sống với cái vọng tâm. Thế còn cái đạo cuối cùng là cái gì nữa nhỉ? Thế là như thế là con có 6 cái phân biệt. Và nơi con có 6 cái phân biệt thì tại sao Phật lại bảo con là đạo? Nó phân biệt triền miên, 6 cái này nó biến triền miên, mà mình cứ cho là thường. Thế cho nên chúng ta có 4 cái đạo. con học tứ niệm xứ thì làm thế nào con tránh lại được bốn cái đạo này là con làm thế nào? Con nói cái thân bất tịnh, con học tứ niệm xứ, con biết như thế là con hết cái đạo về cái cưng chiều cái thân xong rồi. Bây giờ đến cái thọ đó thì do trong cái lúc ăn Phật có dạy mấy pháp quán đó, cho nên trong cái lúc ăn biết cái miếng ăn này, bắt đầu Phật dạy mình quán. Đây là cái cực nhọc của mọi người, chúng mình ăn để cho đỡ cái khổ đói, nhưng mà bao nhiêu cái vất vả của mọi người, ngồi trên những cái vất vả của mọi người, hưởng cái vui trên cái vất vả của mọi người, thì cái vui ấy nó có thật là vui không? Đấy, thì tổ Phật tổ dạy chúng ta quán, cái quan sát cái vui, cái miếng ăn của mình xây dựng trên mồ hôi vất vả của thế gian, thế cho nên nó không phải là cái vui vậy. Là điểm thứ hai nữa, nếu mình ăn miếng ăn đây mà không có cái sự tu hành thì sau này làm thân bàn xanh để đền cái nợ cái miếng ăn hôm nay, vậy thì vui không? Đấy, đấy là mới có nói hai cái mình đã thấy không vui tí nào rồi. Thế cho nên biết rằng thọ là khổ, mà chính mình xả thân, mình làm cho người khác thọ dụng thì mình có phước, còn mình thọ dụng cái công lao của người ta thì đây là một cái đáng sợ. Điểm thứ nhất, không vui gì cái sự mình hưởng cái vui của người khác, mình hưởng cái vất vả của người khác, đó là một cái vui không thể vui được. Cái người biết nghĩ thì không thể thấy vui được. Điểm thứ hai là cái vui ngày giờ này nó sẽ là cái khổ đọa lạc ngày mai, như vậy thì làm sao mà yên tâm và vui? Thế cho nên thọ là khổ, phải học Phật mới biết thọ là khổ. Thế còn tại làm sao chúng ta học Phật chúng ta lại biết cái tưởng với cái hành là đảo nhỉ? Tại sao chúng ta học được tứ niệm xứ chúng ta lại chứng được cái đạo này? Tức là thế nào là chứng được cái đạo này nhỉ? Đó, ngay cái lúc mình vọng tưởng thì đó là đạo, nhưng mà mình học tứ niệm xứ mình tỉnh ra biết đây là vô minh. Thế cho nên không có nhận là ta, mà biết là đây là cái tướng của vô minh nó hiện lên, vì mê muội trong để chấp ngã ngoài chấp pháp cho nên mới khởi các cái tưởng lên. Thế thì đó là ngay cái lúc mà mình biết nó đạo, mình dừng cái đạo lại thì đó là chính. Còn khi mình hành đó, ở nơi hành mình khởi cái ngã đạo, bây giờ mình học tứ niệm xứ mình chứng lại được cái ngã đạo này, nhưng mà vẫn phải làm các việc thiện. Trong nhà Phật nó có cái chỗ đó cho nên nó khó hiểu. Bắt người ta quán là không vô ngã, nhưng lại bắt người ta làm thật nhiều. Làm sao ông Phật ông ấy lệnh ông cái chỗ đó khiến cho người ta khó hiểu đạo Phật ở cái chỗ đó. Và thế nào, tại sao mà quán vô ngã là không có ta, nhưng mà trên sự việc làm thì bắt người ta làm đến nơi đến chỗ mà làm thật nhiều? Thì chính bởi vì biết là cái thân này không phải của mình, nó là cái bất tịnh, nó là cái vô thường, nó là cái sắp sửa tan rã, cho nên dùng nó đi chứ cất nó để dành làm gì. Đấy, cái người sở dĩ mà không dám đem thân ra để giúp đỡ mọi người, hơi một tí thì tôi bận rộn lắm, hơi một tí thì tôi vất vả lắm, đó là bởi vì cưng cái thân, cho cái thân này là quý, cho nên mới muốn cất nó đi để dành, thì cưng để chiều. Còn cái người mà biết nó là cái hư vọng ấy, thì dùng nó để mà làm phước. Trong chế độ luận tổ dạy rằng cái người không biết cái lý vô thường đó thì cũng như là cái người mà không biết rằng thế gian này vô thường, cho nên rằng để dành chữ của cải, đến khi cái lửa vô thường nó đốt ấy, thì nhà cháy hết, không còn gì. Còn người có trí tuệ, người ta biết cái thế gian này vô thường, cũng ví như là cái nhà nó đang cháy. Cái thân này cũng như là cái Phật đang cháy, đang tăng sửa soạn để tan rã. Nhà mình ở đây cũng là cái mà mình sắp bỏ đi. Thân này chết đi rồi đâu có còn hưởng gì nhà với cửa. Cho nên tất cả thế gian này cái gì nó theo với cái thân này, nó không có bền. Vậy thì cái người mà trong cái lúc nhà cháy ấy, thì nên làm gì? Bao nhiêu của cải nên vội vàng bỏ nó ra ngoài, thế và chạy những trong nhà có tiền có bạc có vàng thì vội vàng chạy mang ra ngoài cái vô thường, mang ra ngoài cái nhà này. Thế thì đến khi cái nhà này nó cháy hết, mình còn tiền còn bạc mình làm nhà nữa mình ở. Đến cái nhà thứ hai nó cháy nữa mình vẫn còn tiền còn bạc, bởi vì lúc nào mình cũng sẵn sàng mình mang tiền nó ra ngoài. Thế cho nên rằng nhà cháy nhưng mà của cải vẫn còn, nghĩa là cái phước đức mình vẫn còn, thì mình lại có nhà có cửa mình không khổ. Thế còn cái người mà có bao nhiêu các thứ cái vô hết để vào trong nhà đó, thế khi nhà cháy sao? Thì hai tay tay không thì phải chịu cái khổ đói rét. Cuộc đời vô thường này, nếu chúng ta chịu khó khuân tiền khuân bạc bỏ ra ngoài đi, tức là làm gì? Làm phước này, gửi ra cái chỗ hư không này, thế thì không bao giờ nó bị cháy cả. Thế cho nên khi cái thân này tàn hay cho cuộc đời này tàn, mình sang kiếp khác mình lại hưởng cái phước. Thế đó, cho như thế cho nên ông Phật ông bảo cái ông cứ bắt chúng ta phải làm nhiều phước, hả thân lo đi làm phước, là bởi vì có phước thì được kiếp này kiếp khác mình được bình an, mình không khổ. Cũng như cái người có nhà cháy, thế mà nhà cháy mà bao nhiêu của cứ xếp ở trong nhà thì cái anh ấy ngày mai làm sao? Hay không? Còn bây giờ bao nhiêu của mang ra ngoài hư không kia thì cái nhà cháy rồi mình có hết, mình có hết không? Mình vẫn còn. Thế cho nên Phật dạy mình, chính bởi vì cái thân này nó không phải thật của mình, cho nên mình dùng nó đi, đem nó ra để làm phước, giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia. À, thì đó, cái phước ấy mình còn hoài. Chứ cái thân này là cái mình không giữ được, nắm nó làm gì. Cho nên của thế gian là cái không giữ được, nắm làm gì. Thế nhưng mà cái phước ấy mình giữ được, vậy để dành đi. Đọc thân niệm xứ cảm cái câu: sắc thân từ bất tịnh nghiệp đời trước mà sanh, nghiệp chuyển nơi thức đem vào thai mẹ. Riêng bản cái câu đó, ví dụ như con trâu thì đó là tại đời trước nó vay của người ta mà nó không trả, nên bây giờ phải làm con trâu kéo cày trả nợ. Thế còn đấy, con chó, con mèo, con gà, con vịt, mỗi loài đều do cái nghiệp đời trước. Thì chúng ta là con người cũng do cái nghiệp bất tịnh nghiệp đời trước mà sanh. Thì con thì những cái bất tịnh nghiệp đời trước này là cái gì? Lại một chữ là vô minh, mê muội tối tăm. Cho nên cho cảnh là thật, thì từ đời trước mình đã có cái sự tham đắm sáu căn sáu trần sáu thức cho là thật. Đã vì mê muội như vậy cho nên mới gây ân kết oán, vì vậy cái kiếp này mới vào bào thai, là bởi vì kiếp trước mình đã mê muội cho căn trần thức cảnh là thật. Thế gọi cho anh tóm lại các cụ gọi là vô minh, nghĩa là mê muội tối tăm mù mịt. Thế rồi mới theo cái nghiệp dâm dục mà vào cái bào thai. Thế cho nên gọi là bất tịnh nghiệp từ đời trước, từ nhiều đời chúng ta mê muội tối tăm, cho nên không tỉnh được ra, cho nên không ra khỏi được cái luân hồi sanh tử. Nghiệp chuyển nơi thức đem vào thai mẹ, câu này nghĩa là gì? Thế tức là chúng ta học vô minh duyên hành, vì đời trước vô minh cho nên có các cái hành nghiệp đã tạo những các nghiệp từ đời trước, hoặc ân hoặc ác oán, để bây giờ phải có cái thân để mà hoặc là thọ phước hoặc là đền nợ. đấy là do vô minh từ nghiệp kiếp trước mà cái nghiệp chuyển nơi thức, tức là cái tâm tại thức của chúng ta nó đeo cái nghiệp đó, mà nặng nhất là cái nghiệp dâm dục. Cho nên là thấy cha mẹ mà vào cái cảnh như uế, thế cho nên đệ chuyển cái thức, đem cái thức vào bào thai. Thì chúng ta có năm trùng không tịnh, một cái gì đó, cái thân con nó có năm trùng bất tịnh, bắt đầu từ cái chỗ xanh nó không tịnh, nó không, cái chỗ xanh là thế nào mà bảo nó không tịnh? Chính cái tử cung đầy máu đó là đã nhơ tanh rồi, rồi bên cạnh lại là cái túi phân, rồi lại một cái bọc nước tiểu. Thế cho nên là cái chỗ chúng ta bắt đầu cái thân này là cái chỗ nhơ bẩn. Thế mà về sau ra khỏi bụng má rồi quay lại cãi má đáo đề, người ta vừa ta giỏi ta tài lắm, năm cái gọi năm trùng, tức là năm, người ta dùng chữ năm trùng tức là nó là năm thứ, ta gọi thứ lớp cũng được nhưng mà nó là năm thứ, gọi là năm trùng. Thế cái nhơ bẩn chính nhất là ngay từ lúc bắt đầu cái thân này là bẩn rồi. Những cái thứ hai là vì bệnh giới, như hạt giống na thì nó nở ra cây na, hạt giống xoài thì nó nở ra cây xoài. Bây giờ của mình là hạt giống bất tịnh thì nó nở ra cái gì? Thế cho nên nhà mới đào không phải hoa sen, không phải chim đàn. Cái tầng lớp thứ ba là cái gì? Tức là hiện tại. Bên này ít trách là tại cha mẹ bất tịnh. Còn bây giờ đây là hiện tại cô. Thân cô có 32 thứ mà thứ nào cũng nhớ nhớ cả. Ví dụ như cái tóc chẳng hạn, lần sau con bảo nó như nhớ, thì cái tóc đó nó mọc ở dưới cái chân lông, mà cái chân lông nó chính là từ chỗ máu mủ của nó thành. Chính cái tóc đó chính là những cái tế bào của mình nó chết rồi nó bài tiết ra, nó vứt đi, cho nên nó thành cái tóc. Cái số 4 là thế nào nhỉ? Tâm dục quế nghiệp mà sanh, lấy ái dục làm thể chất. Thế cho nên cái tánh thể, cái tánh chất của nó là cái ngơ bẩn, là cái ngu, là cái mê muội tối tăm rồi. Thế cho nên không thể nào lấy nước mà rửa được, chỉ có cách học tứ niệm xứ để tỉnh ra thì nó sạch thôi. Bởi vì nó là cái mê, thì bây giờ chỉ cần lấy tỉnh, cũng như tối thì chỉ có một cách là đốt đèn cho sáng, chứ không có cách nào khác cả. Chứ còn rửa thì không thể sạch được. Đấy, chúng ta thấy như thân chúng ta đó, bởi vì cái chất nó là cái chất ngơ bẩn, cho nên con cứ tắm con giặt kỳ cọ cỡ hồ như sạch lắm, nhưng mà độ một chất đi trời nắng ngồi nó lại ra, bởi vì những cái chất ở trong cơ thể mình là cái ngơ. Nhưng mà thật ra nó, những cái trái cam ấy nó thật thơm ngon, trái ổi, trái lê, trái xoài nó thơm ngon, nhưng mà cho vào miệng con một cái ấy, thì là nó ừ thì thôi, tại nó lẫn với đờm mới dãi. Nhưng mà rồi cách một đêm ấy thì nó thành, tự nó biến thành phân, thành tiểu. Những cái gì ngon nhất thiên hạ thì mình cho vào miệng mình, được quý nhất, ngon nhất thì là cho vào miệng. Nhưng mà cho vào miệng một lần bắt đầu nó đi, nó nhơ bẩn rồi nó thành phân, thành tiểu. Thế gian này nếu không có cái thân của chúng ta đó, thì làm gì có cái chuyện cống với rãnh với các thứ. Chỉ bởi vì mình bệnh, cho nên chế tạo ra những cái bệnh. Những cái cơm thật thơm, bát cơm ngon lành, nhưng mà cho vào miệng cái ngày mai thành đống phân thối. Tất cả những cái gì ngon lành ở thế gian cho vào miệng ngày mai thành đống phân thối. Tất cả đang dưới gầm trời và bàn dân thiên hạ cứ làm một cái nghề, chúng ta chỉ có mỗi một sự nghiệp, xét lại mà xét, chỉ là đi chuyển biến, cứ chuyển biến những cái thơm, cái ngon biến thành thối, thành phân, thành nước tiểu, thành đờm, thành dãi, thành những cái nhơ bẩn. Thứ năm này con nói đi, bất giáo nó bất tịnh. Từ lúc con bắt đầu nó là của bất tịnh, mà bốn trùng ở trên, rồi đến cái thứ năm này là rút cục cuối cùng lại, nó chẳng thơm tho mà nó làm sao?
Nó bất tịnh
à, rồi nó xanh xám, nó phình trướng, nó thối nát, nó hóa giỏi, hóa bỏ. rồi cái xú khí nó bốc lên, rồi cái hơi lạnh, ai mà đứng gần nó về người ta còn đau ốm nữa. Đó. Thế cho ta nên rằng cái thân này thực tình từ lúc đầu cho đến cuối cùng không có một lúc nào, giờ phút nào mà có thể gọi nó là thanh tịnh được. Cái tứ niệm xứ mà biết quán được cái thân này bất tịnh, mà đã chán cái thân này, biết được cái thân mình bất tịnh mà chán được nó, thì mình có còn ích kỷ nữa không? Có còn ích kỷ nữa không?
À,
đã biết cái thân mình đáng chán rồi thì không còn cái thấy ích kỷ nữa, không có vơ vét những cái hay về phần mình mà bao nhiêu cái xấu đổ xô cho người khác nữa. Thế cho nên nhờ học cái tứ niệm xứ, tự nhiên những cái ác nó không sanh ra, mà những cái thiện nó sẽ sanh lên. Ở cái chỗ mình biết cái thân này là như vậy, biết thọ là khổ, biết cái tâm vô thường, biết pháp vô ngã. Cho nên cái người mà đã có tứ niệm xứ thì người ta thảnh thơi, những cái ác ấy nó sẽ tranh nhau mà nó hết đi, mà những cái thiện này nó tranh nhau nó tới. Không phải như các pháp môn tu khác, pháp môn tu khác ví dụ như là tu về hạnh nhẫn nhục thì cứ phải vuốt ngực, thôi ta nhẫn đi, à, người này mắng cũng ừ nhẫn đi, người kia mắng cũng ừ nhẫn đi, à, hay là tu các hạnh khác ví dụ như muốn tu một cái đức hạnh là có cái tâm ba thí thì phải tập. Ta có cái gì ta cho người này, mai ta lại tập ta cho người kia, để dần dần nó mới thành là cái hạnh. Thế nhưng cái người học xứ niệm xứ thì không phải tập tránh ác làm lành, mà bao nhiêu ác nó tự tan đi, bao nhiêu lành nó tự đến. Tin được như thế không? Chú Hằng nói sẽ lý do làm sao. Thế bao nhiêu người ta sợ bị ác là chỗ nào? Chỉ có một cái chất ngã đó là đứng đầu, cứ giận cái này là ta, cho nên bao nhiêu cái xấu đổ cho người khác hết, còn bao nhiêu cái tốt vơ hết về mình. Đây là cái thông thường của tất cả chúng sanh. Thế bây giờ đã tỉnh ra cái này không phải mình, thân này là đống thịt thối, nó là cái báo chứa chứ nó không phải mình. Thì khi ấy cái vị mà đã tỉnh được ra như thế rồi, biết cái thân này là cái đáng chán, thì người ta dùng nó để làm lợi ích cho mọi người, không có vơ vét về mình nữa. Thế cho nên bao nhiêu cái ác nó sẽ không có, chứ không cần phải tập. Những các vị tu không học tới niệm xứ mà muốn tu ấy, tu thiện phải tu tập cái miệng của mình cẩn thận. Hôm nay không nói dối, không nói dối, mai lại không nói dối, mốt lại nhớ không nói dối, không nói hai lưỡi, cứ phải tập từng hạnh một, mà khó khăn mới thành, khó lắm, bởi vì cái chất ngã này ở trong ấy nó vẫn thúc đẩy cái độc giá, cho nên mình muốn nói cái lời lành ấy, nhưng mà mình tức ghét cái người quá, không thể khen người ta được, dù người ta lành thật đấy. Nhưng mà bởi vì mình đã ghét rồi thì không thể khen được rồi. Nhưng mà còn cái người tu tứ niệm xứ, cái ngã ái người ta bước đi rồi, cho nên không cần phải nói, không cần phải tập, không nói dối. Cái người này người ta không cần, người ta sẽ không nói dối nữa. Bởi vì làm sao? Bởi vì nói dối là để tránh một cái bất lợi cho cái ta. Và bây giờ đã biết rõ cái ta nó như thế rồi, ai cần nói dối nữa. Cho nên tất cả thánh hạnh sẽ thành, tất cả thánh hạnh sẽ thành, cho khoan nói đến cái thiện. Cái thiện đã thành, nhưng mà tất cả thánh hạnh sẽ thành, mà tất cả phàm phu hạnh tự tiêu tan. Cũng như cái đèn thắp lên ấy thì tự nhiên là phải sáng, mà bao nhiêu tối là phải tan, không cần phải có công phu. Thế cho nên cái việc nó tự thành nhanh chóng mà quyết định. Cho nên những người chúng ta học 37 phẩm trợ đạo thì chúng ta cứ tưởng là phải tập 37 phẩm khác nhau, nhưng mà theo như ngài Trí Giả Đại Sư ngài giảng chỗ ở trong cái bài này thì chúng ta thấy là chỉ có một cái tứ niệm xứ thành cả 38 thứ. đấy. Cho nên những ác chưa sanh, không sanh, ác đã sanh, nó tự tan đi. Trước mình không có tứ niệm xứ, mình mới độc ác. Còn bây giờ có tứ niệm xứ rồi, mình tỉnh ra rồi, cho nên cái ác nó tự tan. Thiện chưa sanh sẽ sanh, thiện đã sanh khiến tăng trưởng. Nhưng tôi phải nhắc quý vị là không phải chỉ tu định mà được, mà nhớ là phải nhờ các pháp quán. Quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán pháp vô thường, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, phải có cả bốn. Thì đây là lời tổ dạy, chứ thật thầy cũng chưa không có đủ sức kinh nghiệm, nhưng mà tổ nói là phải đủ cả bốn, mà phải quán thì mới khai được tuệ. Thì như thế thành ra hóa là chúng ta có tứ chánh cần. Tứ chánh cần tức là bốn cái pháp mà vừa kể ban nãy đấy. Thì vì thế cho nên tu một cái tứ niệm xứ là mình thành ra mình có cái tứ chánh cần. Mà nếu bốn chánh cần này mà mình chuyên cần thành tựu đấy, chúng ta có bốn thứ định. Nếu mà nghiêng về định thì gọi là bốn như ý túc, chuyên nghiêng về định. Nếu các vị cũng tu tứ niệm xứ mà nghiêng về định thì các vị sẽ có thần thông, gọi là như ý túc. Đấy, vẫn là bốn cái tứ niệm xứ mà cô tu chuyên cần. Bốn như ý túc thì người ta gọi là, trước hết là gì nhỉ? Dục, niệm, định và tuệ. Đấy, dục là mình muốn cái gì, nhưng mà nhớ muốn đây là muốn làm thánh, chứ không phải cái muốn của thế gian nữa rồi, bởi vì cô có tứ niệm xứ làm căn bản rồi. Cho nên bây giờ cô muốn được cực lạc thì gọi là dục, nghĩa là muốn lắm thì gọi là dục. Ví dụ như muốn về cực lạc, cái niệm, bởi vì tôi muốn về cực lạc, ngày đây binh minh cái chuyện tôi niệm, tôi nhớ cái việc đặng sanh cực lạc, thế là niệm. Cái gần định tức là thành cái pháp niệm Phật tam muội là định. Thế thì đến khi mà tuệ nó khai thì cô dù ngồi đây cô cũng vẫn là ông Phật, ông Bồ Tát, cô cũng là người đặng sanh. Cho nên gọi là tứ như ý túc. Định đấy, thế cho nên gọi là bốn thứ định sanh. Cô vẫn tu tứ niệm xứ chung và cô tu bốn pháp môn khác, nhưng mà nghiêng về định. Đến khi cô nhập định được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của cô là nó phát ra thần thông, thì gọi là như ý túc.
Thì
cô tu cái tứ niệm xứ cô làm căn bản. Rồi tôi nói chí dụ như là các vị là cầu vãng sanh.
Dạ.
Các vị cầu vãng sanh thì cô đã có cái căn bản tứ niệm xứ rồi, làm căn bản rồi. Thì bây giờ cô niệm Phật, cô cầu vãng sanh, cô có được cái niệm Phật tam muội không?
Dạ có.
À, là bởi vì mình không tu tứ niệm xứ, cho nên niệm Phật nó không thành niệm Phật. Nó thành nhưng mà nó thành tạp loạn, nó không thành được cái định. Còn cái người có tứ niệm xứ rồi thì người ta định dễ lắm, cho nên người ta niệm Phật nó được, ta tu pháp môn nào ta thành công pháp môn ấy.
Vậy là người ta có phần tu tự hình tự này, nhưng mà họ đi nghiêng về cái mặt định.
Nghiêng về mặt định thì cô chứng thiền thôi, cô được bốn cái thiền định thôi. Chúng thầy nói chuyện là ban nãy liên tạng hỏi là hỏi về cái việc niệm Phật cầu vãng sanh. Thì cái người ấy người ta niệm Phật, cô đã có cái định của tứ niệm xứ rồi, cô niệm Phật chắc thành nhất tâm bất loạn dễ lắm. Nếu cô cứ cái pháp môn tu tứ niệm xứ, nhưng mà thay vì là cô như là cô vừa xoay hơi thở, cô vừa nam mô a di đà Phật, ví dụ thế, thì cái niệm Phật của cô nó bất loạn dễ lắm, cho nên cô được tại tam muội dễ không dễ. Còn nếu không có cái pháp môn tu này mà cô niệm Phật như mấy bà bên lên xem thì đấy nó phải lâu, bởi vì nó tạp loạn. Dục, niệm, định và tuệ. Dục nghĩa là ta muốn một cái gì, mà muốn về cái thánh hạnh. Thì thầy nói lấy cái thí dụ là muốn tặng thánh tịnh độ. Dục là ta muốn, mà tùy cô muốn một thứ nào. Đấy, thì hoặc là cô muốn cô chứng quả thiền định, hoặc là cô muốn tu cô chứng ba la mật khẩu lục độ, hay là một thứ nào đó, cái chữ dục đây là muốn, nhưng mà muốn về thánh hạnh, muốn thứ nào cũng được là sẽ được như ý muốn, cho nên gọi là như ý túc. Túc là cái chân như ý, tôi muốn đi đâu cũng được hết, cho nên gọi là như ý túc. Túc là cái chân, cô có bốn cái chân là dục, niệm, định và tuệ. Đó, cô muốn cái gì thì cô muốn cho đến nơi đến chốn, cho đến nỗi mà trong kinh ở cái văn phù này cho thí dụ đó, người ta thí dụ rằng một cái chú con trai đó, chú nhớ chú nghe nghe thôi chú không biết mặt đối mũi người ta thế nào,